This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, thì em xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chị Anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Sáng nay sấm chớp sùm mà lại không mưa. Một cái hiện tượng này nó giống như ở Việt Nam, biểu tình sùm nhưng mà đầu cũng vào đấy, phải không anh?
Chính xác luôn. Dũng, bạn nói chính xác luôn. 99 năm cũng chẳng có là gì đó, đó là những cái người Việt Nam. Quý vị thấy, quý vị cũng thấy rõ rồi. Trước khi vào chương trình này
cũng buồn thiệt, nhưng mà Dũng nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để 99 triệu đồng bào tỉnh thức. Anh thấy họ cũng ngủ mê rất nhiều, phải không? Ngủ mê rồi mất cả biển đảo mà cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Nhà, cửa, đất đai,
gần mất nước rồi, có thể là họ bắt đầu họ tỉnh dậy, đang dụi dụi mắt thôi, chưa có tỉnh hẳn.
Không biết có tỉnh được không nữa, những người trong nước.
Đúng rồi, khi nào mà vô lấy rồi bị làm phu tù hay làm nô lệ khoảng 99 năm sau đó mới giống như thời Trần Hưng Đạo thời mấy ông. Bây giờ mới là tỉnh hẳn mấy ông rồi.
Cũng tỉnh. cũng chưa biết là có tỉnh hẳn hay không nữa, tại vì cái đồng tiền che hết cái con mắt rồi.
Đúng rồi, đó, ngủ mê quá rồi. Mình đây mình đánh trống thổi kèn tum lum ở bên kia cũng chẳng nghe, ngủ mê quá đi. Ngủ người ngủ này người
có gì vậy anh em, có gì anh em của mình thì cũng dành chút đỉnh thời gian thôi, tám cho nó đỡ chút xíu thôi. Cho nó thấy cái buồn đó thôi.
Hy vọng là kỳ này có thể là có một cái tiếng nói người dân xíu. Bây giờ Tiến Dũng cũng không biết nói sao, nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng tất cả cũng là từ cái con cờ của Đảng Cộng sản thôi, thưa quý vị. Nếu mà dân không làm mạnh lên thì chắc chắn họ sẽ cúi đầu với bên Trung Quốc ngay. Còn nếu dân làm mạnh thì đó cái cớ để họ sẽ nói rằng wow, giống như anh Hoàng Tính biết cái nhà mà anh cho thuê đó, mà cha mẹ hỏi con cái là mày có muốn thằng này vô thuê cái phòng không, mà con cái không cho thì cha mẹ đâu có chịu. Do vô phòng mấy con đánh chết sao. Nó giống như vậy, thưa vị. Thôi trở lại cái những tin kinh tế thôi sáng ngày hôm nay. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì đường chứng khoán có những con số màu xanh, có những số màu đỏ. Dow Jones thì giảm 34 điểm, hiện tại là 24.779 điểm. Nasdaq trong khi đó thì lên 23 điểm, hiện tại là 7.629 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm, hiện tại là 2.748 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.93%. Dầu thô thì giảm khoảng 10 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 66 xu. Một euro đã được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên gần 20 xu. Một áo vàng hiện tại 1.297 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.40%, tuần rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.780 đồng, bán ra là 22.850 đồng. Vàng thì mua vào 36.580.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Mà tin đầu tiên thì có liên quan đến Baby Boomer. Baby Boomer là những người đã sanh ra vào đệ nhị thế chiến. Đến ngày hôm nay thì họ đã 65 tuổi, nhưng mà theo Bộ Lao động đưa ra, đa số những người này là không muốn về hưu. Khoảng hiện tại dịch trên thị trường lao động, gọi là cái workforce đó, lực lượng lao động hiện tại chiếm khoảng 19.8% là người lớn tuổi, tức là khoảng 10 triệu người. Cái lý do nhiều người họ cũng không có, nhiều người họ làm cái survey, nhưng mà riêng về cái Labor Department đó, họ không muốn hỏi lý do tại sao bạn ngồi bạn làm, vì họ cũng cần người làm việc lắm, quý vị. Nhưng mà theo một thống kê thì họ thấy rằng đa số những người này là những người họ sợ cô đơn. Đi vào chỗ làm thì có bạn bè nó vui hơn. Còn ở nhà, thí dụ như hai vợ chồng thì có thể là ok, nhưng mà một người vợ không hay là một người chồng không sống một mình đó thì họ buồn, họ nên đi làm thì nó vui hơn. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Hudson Bay, một cái công ty mẹ mà có làm chủ như là Lord Tyler cũng như là Fifth Avenue, thì sáng ngày hôm nay họ cũng tuyên bố họ sẽ đóng cửa khoảng 10 cửa tiệm. Những cái tiệm này đa số là không có sanh lợi được, thưa quý vị. Và đó họ chuyển qua e-commerce, bán online thì có vẻ tiền lợi nó nhiều hơn. và họ sẽ bán lại cái những cái property, những cái cửa tiệm của mình cho WeWork. WeWork là một công ty chuyên môn xé lẻ những cái tiệm ra để mà làm dân mướn cho làm văn phòng. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Ông executive, tức là ông Howard Schultz, ông đã bước xuống vào tháng 6, ngày 26 tháng 6 này để nhường ngôi lại cho ông Kevin Johnson. Chúng ta biết rằng ông đã hứa cách đây khoảng gần một năm là ông sẽ nhường ghế lại qua 40 năm điều hành công ty Starbucks. Và trong tương lai, vào sau ngày 26 tháng 6, cái người kế vị lên sẽ làm chức tổng giám đốc điều hành của Starbucks là ông Kevin Johnson. Thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có 45 nhà kinh tế gia tài ba ở Hoa Kỳ nói rằng năm 2020 sẽ là một cái năm đại suy thoái bắt đầu xảy ra, New Great Recession. Vậy thì quý vị cũng nên chuẩn bị hầu bao để dành tiền, thưa quý vị. Người ta nói rằng đúng ra đó thì dựa lên cái lực lượng lao động. Lực lượng lao động càng đông thì những người đó thì càng mua nhà, mua xe, mua đủ thứ hết, trả tiền nợ này kia. Nhưng mà lực lượng lao động mà giảm xuống đó thì bắt đầu người ta thiếu nợ. Ví dụ như chúng ta biết là có nhiều người mua nhà vì họ có việc làm, nhưng họ mất việc làm, chắc chắn họ sẽ mất nhà, và mất nhà sau đó sẽ mất nhiều thứ khác nữa. Vì thế, theo như cái con số đưa ra mà nói về việc làm đó, thì không phải là một cái mấu chốt chính. Mấu chốt chính mà những người kinh tế gia này nói rằng đó là cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa. Một con số nho nhỏ cũng làm gọi là ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là cái tâm lý, ví dụ như mình mua món hàng nào mà 4 đồng đó, thì chúng ta thấy nào cái này 4 đồng. Nhưng mà 3 đồng 99, chúng ta không nói là 4 đồng, chúng ta nói là 3 đồng. Ai hỏi gì này bao nhiêu đó 3 đồng. Thì thật sự đã có 99 cent chúng ta không nói. Vì thế chỉ cần một con số nhỏ là có thể thay đổi tất cả mọi thứ, mọi cái là cục diện của tôi vì. Nhưng mà cái GDP nó giảm như vậy đó là một cái điều không có tốt. Khi mà GDP nó từ 2.9 hồi năm ngoái, năm nay chỉ có 2.8 thôi. Thì thay vì lượng lao động tốt thì GDP cũng phải tốt. Ngược lại lượng lao động tốt mà GDP không tốt. Vậy thì bị nhớ trong một cái system hay là trong một luật của Hoa Kỳ đó, cái luật mà chúng ta thể sống mà nó an tâm hơn mặc dù có đại suy thoái xảy ra đó, thì chúng ta phải có at least nha, ít nhất là 6 tháng reserve, tức là chúng ta giống như cái xăng mà chúng ta có cái bình xăng con reserve vậy đó, thì chúng ta phải có khoảng 6 tháng. Thí dụ như một tháng chúng ta xài 1.000 đồng trong nhà băng, quý vị, 1.000 đồng đó là cover tiền nhà, tiền xe, tiền này tiền kia luôn đó, tất cả mọi thứ là 1.000 đồng trong một tháng, thì trong nhà băng quý vị có ít nhất là 6.000 đồng. Nếu mà có không đến 6.000 đồng đó là chúng ta chết chắc. Nếu mà đã suy thoái đến thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn lắm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến giò heo. Thí dụ nghĩ rằng Trung Quốc hay là người Việt mình là đa số người Asia mà ăn giò heo thôi. Nhưng mà không ngờ người Mỹ Tây Cơ là người ăn giò heo đứng thứ dữ, thưa vị. Theo bản tin mới nhất thì ông Tổng thống Mexico, ông nói rằng ông sẽ đánh, ông Hannity, ông sẽ nói rằng đánh thuế 20% lên những cái mặt hàng đặc biệt về thịt heo của Hoa Kỳ nhập vào quốc gia này. Và ông nói rằng 20% tất cả là bay trên thịt heo là gồm có giò heo và shoulder là thịt nạc lưng, gọi là pork leg and shoulders. Và số tiền này đó là có lên đến khoảng hơn 1 tỷ, $1 billion, 1.07, tức là 1 tỷ 7 triệu. Và theo như con số mà họ đưa ra đó là khoảng 90% thịt heo của quốc gia này đó là dựa là nhập khẩu từ Mỹ, thưa quý vị. Wow, 90% nhập từ Hoa Kỳ, được nhập vào Mexico. Và ông cũng nói rõ luôn đó, 20% thuế đó là đánh trên giò heo, thịt nạc lưng, mặc dầu đông lạnh hay là tươi cũng vậy, có xương hay không có xương cũng đánh thuế giống nhau. Wow. Tức là ông sẽ đánh thuế như vậy. Mà mỗi năm như vậy Hoa Kỳ nhập vào Mexico khoảng 650.000 tấn giò heo và thịt nạc lưng trị giá trên 1 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà sáng ngày hôm nay cũng bản tin cũng xoa dịu lại chút xíu. Đó là một cái ban cố vấn ở Washington, thì họ nói rằng ông Tổng thống Donald Trump nên nhẹ tay với láng giềng một chút xíu, tức là đánh thằng ở xa nhưng mà tha thằng ở gần, hay là bán, cái câu này cũng hay nha, đánh thằng ở xa mà tha thằng ở gần, như là bán bà con xa mua láng giềng gần. Thì hiện tại bây giờ thì ông Trump đang suy nghĩ lại có nên giảm cái thuế về đánh thuế về sắt và nhôm của Canada và Mexico hay không, thì chúng ta sẽ chờ xem những bản tin kế tiếp. Một bản tin kế tiếp thì Thí dụ nói chuyện bây giờ nói về cái hôm qua, thí dụ lỡ dở đi, nếu mà còn thì giờ thì nói bản tin kế tiếp nữa. Hôm qua thì Dũng nói rằng trong cái mùa hè này quý vị sẽ đi máy bay rất nhiều, đi travel, du lịch, đi chơi. Thì quý vị nhớ là hãng máy bay nào cũng vậy, không có gọi là ngoại trừ, họ sẽ dễ dàng dùng cái gọi là pump hay là pumping. Tức là quý vị tưởng tượng chứ là overbook đó, thì họ sẽ randomly pick out một người đến năm người. Thí dụ như thiếu năm chỗ, biết năm chỗ, mà thiếu một chỗ thì lấy một chỗ. Và chúng ta rất dễ bị là nạn nhân. Chúng ta thấy là Asian cũng có thể dễ lấy nhọt dọn, là randomly, cái thú vị. Và khi mà bị đẩy ra như vậy đó, thì họ cũng phải trả lại cái quyền lợi cho quý vị chút xíu. Tức là cho là được hưởng lợi gì? Đầu tiên đó, là họ đưa ra một cái voucher 400 đồng. Và ở trong nước Mỹ và nước ngoài đó là 800 đồng. Tức là về domestic là $400. International là $800. Và đây là cái solid starting point. Tức là that's it. Tôi sẽ trả cho anh 400 đồng một cái voucher. Anh muốn mua máy bay hay anh muốn làm gì chuyện của anh. Và nếu mà nước ngoài, anh đi nước ngoài để ra khỏi nước Mỹ thì 800 đồng. Nhưng nếu mà chúng ta really good talker, cái này là quan trọng đây. Tức là chúng ta phải nói chuyện thiệt giỏi. Theo như cái kinh nghiệm của cái cô Alison Priest, chúng ta biết rằng cách đây khoảng vài tháng trước thì cô đã negotiate mà cái tiền mà cuối cùng họ được đó bao nhiêu, phải không? 10.000 đồng. Thật sự 10.000 đồng một con số tiền gọi là maximum hit the ceiling. Cô ta đã bị đổi mất cái chỗ ngồi khi mà oversold flight. Và cô đã nói chuyện, cô này cũng có một cái background rất là hùng hồn, cái thú vị. Cô đã làm ở thành phố Washington. Và khi mà cô nói chuyện thì từ cái số 1, từ lên số 2, lên số 3 mà cô đẩy được cả số 10 luôn. Chúng ta nhớ là chúng ta phải biết cách bargain, cách nói chuyện. Đúng ra đó, thì chúng ta bị trễ đó là họ có thể bồi thường, nó gọi là cái tiền cash compensation lên đến 1.350 đồng. Nhưng mà tùy theo cái thời gian mà chúng ta bị trễ chuyến bay, cái thưa vị. Tức là chúng ta bị thiếu trễ chuyến bay bên đó, chúng ta mất cái cuộc hẹn đó trị giá bao nhiêu tiền, hay là chúng ta bị mất đi khách sạn, phải book khách sạn khác. Những cái compensation này cộng vào thì lên khoảng 1.350 đồng. Và cộng đó là không có cái voucher. Đền tiền xong rồi, lấy luôn cả cái voucher. Rồi chúng ta biết cách nói chuyện. Nhưng mà đừng có gây lộn, biết cách nói chuyện thì chúng ta có thể lấy được số tiền nó nhiều hơn người ta tưởng, thưa vị. Hồi năm ngoái đó, trên 23.000 người bị pump, tức là bị mất chỗ ngồi. Và năm 1995 là đến 342.000 người. Khi mà cái tiền bồi thường nó đang lên cao đó, thì cái số người cản máy bay bắt đầu từ từ dời lại. Và chúng ta biết rằng đầu tiên đó, chúng ta confirm cái seat, tức là không có standby. Cái chỗ ngồi vé bay kế đến là ở đâu và chỗ ngồi là nào. Nhớ nha, no standby. Chúng ta dụ đi 4 giờ mà trễ chuyến đó thì họ phải book kế earliest one. Mặc dù chúng ta lấy tất cả mọi thứ rồi, voucher, tiền mặt, everything rồi, nhưng mà cái kế tế là phải có chỗ đàng hoàng, confirm seat và chuyến bay đàng hoàng. Nhiều khi chúng ta nói là anh lấy tất cả cái voucher, everything rồi, anh phải đứng đây standby, khi nào có chỗ trống chúng tôi sẽ đưa lên. 4 giờ delay, chúng ta có thể đợi đến 4 giờ sáng không sao. Rất là lâu, nên nhớ điều đó. Và extend time, chúng ta nhớ khi mà chúng ta bị giữ lại ở trễ sân bay quá lâu, chúng ta nên hỏi là chúng tôi đói bụng, phải hỏi họ cho chúng ta một cái voucher để đi ăn, cộng theo cái voucher hotel để tắm rửa, quý vị, để nghỉ ngơi. Chúng ta có quyền đòi hỏi những thứ đó và hoàn toàn không phải là vô cớ. Và nhớ nha, khi lấy cái voucher, cầm trong tay cái voucher khoảng ví dụ như 500, 1.000, 2.000 để mua vé bay đó, chúng ta phải biết rõ là cái voucher đó, expiration date là khi nào. Đôi khi họ để lên chỉ khoảng vài tháng tới thì chúng ta đâu bao giờ đi du lịch một năm mà 2-3 lần như vậy cũng hiếm ha. Chúng ta nhớ là năm sau, dù chúng ta đi vào tháng 7 năm 2018 thì cái voucher đó phải là tháng 7 năm 2019 là expiration date. Và nhớ là cái voucher chúng ta có thể dùng từ hãng máy bay này qua hãng máy bay khác, nhưng mà cũng tùy, như là American Airlines và Delta là voucher dùng chung với nhau, nhưng mà United Airlines và Southwest thì không có được, thưa quý vị. Đầu tiên cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc chắn là trong những ngày sắp tới cũng còn có rất là nhiều những cái bản tin chi tiết hay hoặc là những cái điều mà Tiến Dũng sẽ tìm hiểu và cập nhật thêm trong cái vấn đề mà chúng ta đi du lịch vào cái mùa hè. Bởi vì mùa hè đến thì cái lượng mà mọi người đi du lịch cũng rất là đông và phát sinh ra rất là nhiều những cái trở ngại hoặc là những cái điều mà chúng ta nên biết khi mà chúng ta đi du lịch trong cái khoảng thời gian mà rất là đông và rất là bận rộn này. Hy vọng có những cái thông tin mới thì bạn nhớ bạn cho quý vị đồng hương biết nha, còn bạn khai thiệt đi.
Bây giờ muốn đỡ rắc rắc rối đó, còn tính bây giờ ai đi du lịch đâu xa xa đi rồi giờ mua vé cho Dũng đi chung đi nhé.
Có lý, good deal à, good deal à, good deal à.
Good deal phải không? Giờ mua xong một Dũng đi chung thôi rồi.
Đi kém, phải không? Rồi tìm hiểu thêm.
Đứng ra giải quyết giùm cho.
Tìm hiểu thêm, giải quyết xong rồi về, bạn nói là cho bà con Đồng Hương chúng ta biết đúng không? Hay, good idea các bạn.
Ok, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.